You love podcast. You only live once.
Xin chào tất cả các thầy cô cũng như là quý phụ huynh và tất cả mọi người khi mà chúng ta theo dõi Yolo Podcast, và cũng tương tự như những số phát sóng mà chúng tôi đã đồng hành cùng với tất cả quý vị. Chúng tôi sẽ bật mí những thông tin, những câu chuyện trong môi trường học đường tại khoa quan hệ công chúng truyền thông, trường đại học và kinh tế tài chính UF. Và ngày hôm nay thì Phương Thảo đồng hành cùng với Quỳnh Như sẽ chia sẻ cho quý vị câu chuyện làm sao có thể giúp cho sinh viên có thể là phát triển toàn diện, đặc biệt là trong thời đại mà chúng ta thấy là mỗi công dân đều phải hướng đến công dân toàn cầu như hiện nay. Xin được chào Quỳnh Như, không biết cảm xúc của mình lúc nào khi là như thế nào khi mà mình là một khách mời đặc biệt của chương trình trong ngày hôm nay.
Dạ, đầu tiên em xin chào cô Thảo. Chắc là phải nói là em rất là vui và bất ngờ khi mà nhận được lời mời với tư cách là một khách mời. Bình thường thì cũng xách ba lô đi học như các bạn thôi, nhưng mà ngày hôm nay hy vọng rằng là mình được mời đến đây thì sẽ có những cái chia sẻ từ chính những trải nghiệm của em để gửi đến cho quý phụ huynh cũng như là các bạn sinh viên.
Hình như bây giờ là sinh viên năm 4 rồi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Chắc chắn là mình cũng đã có một cái khoảng thời gian theo học và trải nghiệm thời trường. Thì theo hình như là nhà trường của chúng ta đã đào tạo cho sinh viên có những cái cơ hội hay là những cái kỹ năng để phát triển toàn diện như thế nào?
Dạ, về phát triển toàn diện thì chắc là em cũng công nhận điều đó. Và qua 4 năm học thì em mới dần tích góp lại, mới thấy là điều đó ngày càng giống như là mình xây dựng nó vững hơn trong bản thân của mình. Thì có rất là nhiều kỹ năng mà em nghĩ thật sự rất cần thiết cho chính bản thân của em cũng như là các bạn sinh viên và mỗi người luôn. Em thấy nó rất cần thiết. Điển hình như là khi mà học ở môi trường đại học thì những kỹ năng em có được và học được từ các thầy cô và các bạn học của mình, ví dụ như là đầu tiên là kỹ năng về lập kế hoạch. Thứ nhất là mình phải biết lập kế hoạch, sau đó là mình sẽ biết cách tổ chức và lãnh đạo. Thêm một kỹ năng nữa đó chính là kỹ năng làm việc nhóm. Và khi mà làm việc nhóm thì em phát hiện là rất nhiều kỹ năng sinh ra để mình phải hoàn thiện nó mới có thể làm việc nhóm được, ví dụ như là quản lý thời gian nè, rồi kỹ năng sáng tạo, rồi phát triển ý tưởng của mình. Tiếp theo là một kỹ năng không kém phần quan trọng, đó là mình sẽ thuyết trình và trình bày quan điểm của mình. Rồi đến một cái kỹ năng em rất là ấn tượng, đó là tư duy phản biện với lại giải quyết được vấn đề.
Có nghĩa là mỗi sinh viên sau cái quá trình theo học thì mình sẽ trang bị được rất nhiều những cái kỹ năng. Từ đó thì có thể giúp cho các bạn là hoàn thiện bản thân của mình hơn. Vì vậy mà mình mới nói là phát triển toàn diện là như vậy. Vậy thì với cá nhân của Như, theo Như là kỹ năng nào mà quan trọng nhất và mình được đào tạo ngay tại trường mà Như đã thấy mình có cái sự thay đổi rất là rõ nét?
Dạ, chắc thưa với cô là em sẽ chọn kỹ năng làm việc nhóm. Tại hồi nãy em cũng có nói rồi.
Cụ thể là như thế nào?
Làm việc nhóm thì sinh ra rất là nhiều vấn đề luôn. Và những cái vấn đề đó đòi hỏi là mình phải có thật nhiều kỹ năng hơn nữa. Làm việc nhóm rồi giải quyết vấn đề. Khi làm việc nhóm là còn một cái nữa là tìm kiếm tổng hợp thông tin. Điều đó rất là quan trọng. Và em thấy sau khi mà mình rèn luyện với các nhóm bạn của mình, rồi mình xây dựng những cái kỹ năng này càng vững hơn, mạnh hơn, thì đó là một cái nền tảng rất là tốt để mỗi người xây dựng được cái thương hiệu cá nhân. Và xây dựng thương hiệu cá nhân em nghĩ cũng là một kỹ năng luôn.
Chính xác. Rất là cần thiết. Thực sự là trong quá trình làm việc nhóm thì có thể thấy rằng là nó chỉ là trong cái quy mô của lớp học hay là của nhà trường, của khoa. Tuy nhiên khi mà mình bước ra ngoài cái môi trường mình đi làm thì mình mới thấy rằng là cái việc làm sao để có thể làm việc giữa các phòng ban đó là một việc rất là quan trọng. Và đó là điều mà các bạn sinh viên tại khoa quan hệ công chúng truyền thông cũng như là trường Đại học Kinh tế Tài chính UF các bạn đã được và học và được cải thiện trong quá trình theo học tại đây. Thế thì với Huỳnh Như, khi mà qua cái quá trình mình được đào tạo và mình trang bị rất nhiều những kỹ năng để phát triển toàn diện như vậy, thì Như có nhìn lại từ cái lúc mình mới bắt đầu cho tới bây giờ, mình thấy là mình đã có cái sự phát triển như thế nào?
Dạ, em thấy ngày một tiến bộ hơn. Tại vì không con đường nào trải đầy hoa hồng hết. Ngày càng từ năm nhất thì mọi thứ mình và mới vào sẽ cảm thấy nó rất nhẹ nhàng. Nhưng mà bây giờ em đã là sinh viên năm 4 rồi, là nói vui là mọi khổ đau đã được nếm trải hết rồi, cho nên là ngày càng mình phải vững vàng hơn trước mọi khó khăn. Tại vì thầy cô luôn nói với tụi em rằng là ở đại học nó chỉ là một khía cạnh rất là nhỏ thôi, khi mà các em đi ra cái môi trường thực tế doanh nghiệp thật sự ở ngoài thì những khó khăn phải đối mặt nó còn gấp rất là nhiều lần nữa.
Chính xác. Và Như thấy là những cái kỹ năng mình được học thì nó bổ trợ như thế nào khi mà mình có cơ hội như là Cô Thảo cũng được biết là bạn đang cộng tác tại Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Thì bạn đã áp dụng những cái kỹ năng của nhà trường của mình dạy như thế nào cho cái công việc cộng tác của bạn tại đơn vị đó?
Dạ, em cảm thấy là cái kỹ năng em đã áp dụng được nhiều nhất trong công việc khi mà em làm cộng tác viên tại VOH đó là làm kế hoạch. Dạ, tại vì em vẫn chưa tốt nghiệp mà mình làm thêm một công việc là cộng tác viên tại đài thì điều đó rất là đòi hỏi mình phải có sự sắp xếp, lập kế hoạch, phân bổ thời gian làm sao để có thể là vừa đảm nhận được việc học rồi tốt nghiệp đúng thời hạn rồi xong rồi phải đảm nhiệm được công việc ở đài.
Xin được chúc mừng cho Như, bởi vì dẫu sao khi mà mình còn chưa tốt nghiệp có nghĩa rằng là mình đã có nhiều cái cơ hội để cộng tác như vậy thì đó cũng là một cái tín hiệu rất là tích cực cũng như là một cái thông tin rất vui cho các thầy cô tại khoa và tại trường của mình, nên mong rằng là trong quá trình mà mình cộng tác tại đơn vị một đài như là đài phát thanh như vậy thì mình cũng sẽ có thêm được nhiều những cái kỹ năng ngoài thực tế nữa. Và Như có lời nhắn gửi gì đến cho những bạn trẻ, các bạn đang theo học tại trường về cái việc là làm sao để phấn đấu và luôn phát triển toàn diện cho bản thân của mình?
Em cũng không có gì nhiều hết, chỉ muốn nói là khi mà chúng ta còn ở ghế nhà trường thì các bạn hãy không ngừng dấn thân, thử sức mình ở thật là nhiều lĩnh vực. Ví dụ là chúng ta không có những cơ hội để làm thực tế ở ngoài thì ngay tại những cơ hội làm việc nhóm thì các bạn sẽ phải thử sức mình ở những vai trò khác nhau trong nhóm, ví dụ như trưởng nhóm, phó nhóm hoặc là những người lập kế hoạch nè, rồi thư ký, chỉ đơn giản là hậu cần thôi. Nhưng mà ở mỗi vị trí chúng ta đều có được những kinh nghiệm quý báu cho công việc của mình sau này. Và các bạn đừng lo nếu như mà chúng ta đang loay hoay không biết như thế nào, không biết làm như thế nào để phát triển bản thân một cách là đúng đắn nhất thì các thầy cô tại UEF sẽ là người dẫn đường giúp cho các bạn có thật nhiều những cơ hội, kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng để chúng ta hoàn thiện hơn trong tương lai.
Rất là cảm ơn những chia sẻ của Huỳnh Như, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn nhắn gửi đến cho quý vị trong số podcast lần này. Hy vọng rằng là tất cả chúng ta, kể cả là sinh viên, giảng viên hay tất cả mọi người đều phát triển toàn diện bản thân của mình để chúng ta có thể là chinh phục được nhiều đỉnh cao mới trong cuộc sống. Còn bây giờ thì có lẽ chúng tôi phải gửi lời chào đến tất cả quý vị rồi. Xin chào.
You love podcast. You only live once.